Cuộc trả giá bắt đầu chậm chạp. Người Seeker vốn là một người lạ đối với vùng này. Vừa mới đến trước đó có nửa giờ, bằng một giọng tự tin trả giá $100 và lấy làm kinh ngạc khi thấy Akun quay mũi súng một cách hăm dọa về phía mình. Cuộc trả giá bị kéo dài. Một người da đỏ ở Todi Dakat làm nghề hoa tiêu trả $150 và sau ít lâu một tay chơi bạc đã bị trục xuất khỏi vùng đất phía bắc, nâng giá lên $200. Ensu lấy làm buồn, lòng kiêu hãnh của cô bị tổn thương, nhưng điều đó chỉ làm cho ngọn lửa trong nét mặt cô càng bừng bừng táo tợn hơn thêm khi nhìn xuống đám đông. Đám người đứng xem nhốn nháo khi Purpotuk lách người chen lên phía trước. Lão cao giọng trả $500, rồi kiêu ngạo nhìn xung quanh xem tác động ra sao. Lão định lấy sự giàu có của lão làm cái chùy đánh gục mọi sự cạnh tranh ngay từ đầu. Nhưng một trong số những tay chở hàng thuê mắt long lanh nhìn Ensu, nâng giá lên thêm 100. Purpotuk mau lẹ đáp lại 700. Lời trả giá 800 của người đáp lại cũng nhanh chóng không kém. Purpotuk lại vung chiếc gậy giàu có của lão lần nữa. Lão sướng to 1,200. Với một ánh mắt thất vọng, đau đớn, tay chở hàng thuê kia đành chịu thua. Không có ai trả giá thêm nữa. Tommy cố mời chào, nhưng cũng không đẩy lên được thêm một giá nào. Ensu nói với Purpotuk. Này ông Purpotuk, ông nên cân nhắc kỹ cái giá của ông. Ông đã quên điều tôi nói với ông rồi ư? Tôi bảo với ông là tôi không bao giờ làm vợ ông. Purpotuk bẻ lại. Đây là một cuộc bán đấu giá công cộng. Tôi sẽ mua cô về với một tờ giấy bán hàng. Tôi trả giá $1,200. Giá của cô thế mà hóa rẻ. Quá rẻ, Tommy kêu lên. Sao tôi lại chỉ đóng vai người điều khiển cuộc bán thôi nhỉ? Điều đó có cấm tôi trả giá đâu. Tôi trả 1,300 đấy. 1,400, Purpotuk đối lại. Tôi sẽ mua cô làm... làm em gái tôi, Tommy nói nhỏ với Ensu, rồi sướng to. 1,500. Đến 2,000 thì một trong những tù trưởng ở Endorado nhảy vào và Tommy rút. Lần thứ ba, Purpotuk vung lên cái gậy giàu có của gã, nâng hẳn lên $500. Nhưng vị tù trưởng Endorado kia thấy bị chạm lòng tự ái. Không ai có thể đánh gục được ông. Ông nâng lên thêm $500 nữa. Ensu được trả giá $3,000. Purpotuk lại trả giá $3,500 và há hốc miệng khi vị tù trưởng Endorado nâng thêm $1,000. Purpotuk lại nâng giá thêm $500 và lại há hốc mồm khi vị tù trưởng lại nâng thêm $1,000 nữa. Purpotuk nổi cáu, lòng kiêu hãnh của lão bị tổn thương. Sức mạnh của lão bị thách thức, mà đối với lão, sức mạnh mang hình dạng tiền bạc. Lão không thể để cho mình bị sỉ nhục và yếu ớt trước mặt tất cả mọi người. Ensu trở thành chuyện phụ. Những sự giành giụm chắt bóp qua các đêm lạnh lẽo trong suốt bao nhiêu năm, nay đã đến lúc phung phí. Ensu được trả giá $6,000. Lão nâng lên 7,000. Sau đó, với những giá mỗi lần nâng thêm $1,000 đưa ra liên tiếp tới tấp, cái giá Ensu tăng nhanh vùn vụt. Đến 14,000, cả hai người đều ngừng lại để lấy hơi. Đến lúc ấy diễn ra điều bất ngờ. Một cái gậy còn mạnh hơn nữa được vung lên. Trong thời gian ngừng im kế tiếp, tay đánh bạc đánh hơi thấy có chuyện đầu cơ ở đây, liền cùng với mấy người bạn lập chung một hội và trả 16.000 đô la. 17.000, Perpotok nói yếu ớt. 18.000, người tù trưởng tiếp luôn. Perpotok dồn hết sức lực. 20.000, hội kia bỏ cuộc. Người tù trưởng Endorado tăng thêm 1.000, rồi Perpotok cũng lại tăng thêm 1.000 nữa. Trong khi họ trả giá như vậy, Akun hết quay sang người này, lại quay sang người kia, nửa hăm dọa, nửa tò mò, như muốn xem anh sẽ phải giết loại người nào đây. Khi người tù trưởng chuẩn bị trả giá tiếp, thấy Akun siết chặt cò súng hơn. Ông cởi nắp bao súng bên hông đã, rồi mới sướng. 23.000, 24.000, Perpotok nói tiếp liền. Lão cười nhạo độc ác, tin chắc cái giá của lão cuối cùng đã làm bàng hoàng người tù trưởng. Ông này nhích người lại sát Ensu, xem xét cô cẩn thận một lúc lâu, rồi cuối cùng nói, thêm 500 nữa. 25.000, Perpotok lại nâng lên. Người tù trưởng ngắm nhìn một lúc lâu, rồi lắc đầu. Ông lại nhìn, rồi miễn cưỡng nói, thêm 500 nữa. 26.000, Perpotok cáu kỉnh nói. Vị tù trưởng kia lắc đầu, không chịu đáp lại con mắt cầu khẩn của Tommy. Trong khi đó, Akun đã dịch lại gần Perpotok. Con mắt tinh anh của Ensu nhận ra. Và trong khi Tommy đang năn nỉ người tù trưởng Endorado trả thêm một giá nữa, thì cô cúi xuống nói nhỏ vào tai một người hầu. Trong lúc lời mời chào, còn ai trả nào, còn ai trả nào, của Tommy vang lên. Ác tiếng mọi người, thì người hầu kia lại chỗ Akun nói nhỏ điều gì vào tai anh. Akun không tỏ ra vẻ gì là anh đã nghe. Tuy Ensu lo lắng, nhìn anh chầm chập. Ngã giá! Tiếng Tommy vang lên. Bán cho Perpotok với giá 26.000 đô la. Perpotok e ngại, nhìn về phía Akun. Mọi con mắt cũng để đổ dồn vào Akun. Trong anh không có hành động gì cả. Ensu cất tiếng. Cho mang cân đến. Perpotok nói. Tôi sẽ trả tiền tại nhà tôi. Cho đem cân đến. Ensu nhắc lại. Tiền sẽ trả tại đây để tất cả mọi người đều thấy. Thế là chiếc cân vàng được đem từ trạm giao dịch đến. Trong khi đó, Perpotok ra về rồi trở lại dẫn theo một người. Đội trên vai những bao bằng da nai đựng vàng cốm. Đi theo sau Perpotok còn có một người khác nữa, tay cầm một khẩu súng, mắt lăm lăm nhìn Akun. Perpotok nói, đây là những giấy nợ và giấy cầm đồ trị giá 15.967 đô la 75 xu. Ensu nhận những giấy đó cầm trong tay và bảo Tommy. Tính là 16.000. Còn 10.000 đô la trả bằng vàng, Tommy bảo. Perpotok gật đầu, rồi mở miệng các túi vàng. Ensu đứng bên bờ sông, tế vụn các mảnh giấy, rồi thả xuống dòng sông Yukon. Việc cân vàng bắt đầu, nhưng Tommy dừng lại. Tất nhiên là 17 đô la rồi, Perpotok nói với Tommy. Trong khi tay lão chỉnh lại cân. 16 đô la, Ensu gay gắt đáp. Perpotok cãi lại. Lệ thường ở tất cả các vùng là tính vàng với giá 17 đô la một lạng cơ mà. Mà đây thì đúng là một chuyện mua bán chứ còn gì. Ensu cười ngất, cô nói. Đó là một cái lệ mới, bắt đầu từ mùa xuân năm nay. Năm ngoái và những năm trước nữa là 16 đô la một lạng. Lúc cha tôi vay nợ, giá là 16 đô la. Khi cha tôi tiêu số vàng vay của ông, thì với mỗi lạng cha tôi mua được 16 đô la bột mì, chứ không phải 17 đô la. Vì vậy, ông sẽ trả cho tôi với giá 16, chứ không phải 17. Purple lầu bầu, rồi để cho tiến hành việc cân. Ensu lại bảo, Tommy, anh cân cho làm 3 đống. Đống chỗ này 1.000 đô la, đống chỗ này 3.000 và đống chỗ này 6.000. Công việc diễn ra chậm chạp và trong khi cân, mọi người đều chăm chú theo dõi Akun. Anh ta chắc chờ cho đến khi trả xong tiền. Có người bảo, lời đoán ấy được coi là đúng và truyền đi hết người nọ đến người kia. Người ta chờ xem Akun sẽ làm gì khi tiền được trả xong. Người của Popotok cầm khẩu súng cũng chờ đợi và dán mắt theo dõi Akun. Khi cân xong, chỗ vàng cốn được đổ thành 3 đống vàng sẫm trên mặt bàn. Ansu lên tiếng. Cha tôi có nợ công ty 3.000 đô la. Anh Tommy, anh nhận lấy cho công ty. Còn đây là bốn cụ già, anh Tommy, anh biết họ cả. Đây là 1.000 đô la, anh nhận lấy và không bao giờ để cho các cụ bị đói và không có thuốc lá. Tommy xúc vàng vào những bao riêng, còn lại 6.000 đô la trên mặt bàn. Ensu xúc xẻng vào đống vàng, rồi bỗng ngoắt người một cái, tung chỗ vàng trong xẻng xuống dòng sông Yukon thành một đám mưa vàng. Purple Tuck nắm lấy cổ tay Ensu khi cô xúc tiếp lần thứ hai. Đây là vàng của tôi, Ensu bình thản nói. Purple Tuck buông tay ra, nhưng lão nghiến răng ken két và mặt hầm hầm tức tối trong khi cô xúc vàng đổ xuống sông cho đến khi không còn tí gì. Cả đám người dồn mắt vào Akun và tên thuộc hạ của Purple Tuck thì đặt ngang khẩu súng của y trong lòng khuỷu tay. Mũi súng chĩa vào Akun, cách anh có một thước. Ngón tay đặt trên cò súng. Nhưng Akun không hành động gì cả. Viết giấy bán đi, Purple Tuck cau có nói. Tommy thảo tờ giấy bán. Trong đó, mọi quyền sở hữu người phụ nữ tên là Ensu được trao cho người tên là Purple Tuck. Ensu ký tên vào tờ chứng thư xong, Purple Tuck gấp lại, đút vào túi. Bỗng mắt lão sáng lên, lão đột ngột nói với Ensu. Nhưng mà đây không phải là tiền cha cô nợ tôi. Số tiền mà tôi trả là cái giá tôi mua cô. Giá bán cô là giá mua bán hôm nay, chứ không phải trong năm ngoái hoặc những năm trước đó. Những lạng vàng trả cho cô đem đến trạm giao dịch hôm nay sẽ mua được 17 đô la bột mì chứ không phải 16. Thế là tôi đã thiệt mất một lạng 1 đô la rồi. Tôi mất tất cả 625 đô la rồi. Ensu nghĩ một lúc, thấy ra sự nhầm lẫn của mình. Cô mỉm cười rồi nói to. Ông nói đúng, tôi nhầm, nhưng quá muộn mất rồi. Ông đã trả xong và vàng đã đi mất hết cả rồi. Ông không tính toán nhanh, thế là ông thiệt thôi. Trí óc của ông độ này chậm chạp đấy, ông Purple Tuck ạ. Ông già rồi. Purple Tuck không đáp. Lão khó chịu đưa mắt nhìn Akun và thấy yên tâm. Môi lão mím lại, một vẻ độc ác hiện trên nét mặt lão. Lão bảo Ensu. Lại đây, đi về cả nhà ta. Ensu không có một cử chỉ nào để đi theo lão. Cô chỉ hỏi. Ông còn nhớ hai điều mà tôi đã nói với ông hồi mùa xuân không? Đầu óc tôi sẽ đầy ắp những điều đàn bà lảm nhảm nếu tôi quan tâm đến những điều ấy. Lão đáp. Ensu nói tiếp kỹ càng. Tôi đã bảo với ông là ông sẽ được trả nợ. Tôi còn bảo với ông là tôi sẽ không khi nào làm vợ ông cả. Nhưng đấy là trước khi viết giấy bán Purple Tuck vò vò tờ giấy giữa các ngón tay, làm cho nó kêu soạt soạt trong túi. Tôi đã mua cô trước toàn thể mọi người. Bây giờ cô thuộc về tôi. Cô sẽ không chối được là cô thuộc về tôi. Ensu giọng quả quyết. Tôi thuộc về ông. Tôi là chủ của cô. Ông là chủ của tôi. Purple Tuck cao giọng hơn một đôi chút, đắc thắng. Tôi là chủ của cô, như là chủ một con chó. Ông là chủ của tôi, như là chủ một con chó. Ensu thản nhiên nói tiếp. Nhưng, này ông Purple Tuck, ông quên mất cái điều tôi đã nói với ông. Bất kỳ người đàn ông nào khác mua tôi, thì tôi sẽ về làm vợ người ấy. Tôi sẽ làm một người vợ hiền đối với người ấy. Ý nguyện của tôi là như vậy. Còn ý nguyện của tôi đối với ông là tôi sẽ không bao giờ làm vợ ông cả. Vì vậy, tôi sẽ làm con chó của ông. Purple Tuck biết là lão đang chơi với lửa. Vì vậy, lão quyết định chơi cho thật kiên quyết. Vậy thì tôi sẽ nói với cô, không phải như với cô gái Ensu, mà như với con chó. Và bây giờ, tôi bảo cô đi theo tôi. Lão giơ tay định nắm lấy cánh tay Ensu, nhưng bằng một động tác, cô ngăn lão lại. Chớ có vội, ông Purple Tuck. Ông mua một con chó. Nếu con chó chạy đi, thì ông sẽ mất. Tôi là con chó của ông. Nếu tôi chạy đi, thì sao? Là chủ con chó, tôi sẽ đánh cô. Đánh tôi khi ông bắt được tôi chứ. Khi tôi bắt được cô, vậy thì ông bắt tôi đi nào. Lão vội với tay ra để túm lấy Ensu, nhưng cô tránh được. Cô vừa chạy quanh bàn, vừa cười khanh khách. Bắt lấy nó! Purple Tuck ra lệnh cho người da đỏ cầm khẩu súng đang đứng gần chỗ Ensu. Nhưng khi người da đỏ kia giơ tay về phía cô, thì người tù trưởng Eldorado giáng cho y một quả đấm vào chỗ dưới tai. Khẩu súng rơi đánh bọp xuống đất. Lúc ấy là cơ hội để cho Akun hành động. Đôi mắt anh sáng rực, nhưng anh không hành động gì cả. Purple Tuck là một lão già, nhưng những đêm ngủ lạnh lẽo đã giữ lại cho lão sự nhanh nhẹn. Lão không chạy vòng quanh bàn. Thừa lúc Ensu sơ ý, lão nhảy qua mặt bàn. Ensu bị bất ngờ, cô nhảy giật lùi lại, thốt lên một tiếng kêu hoảng hốt. Và Purple Tuck lẽ ra đã bắt được cô nếu như không có Tommy. Tommy thò chân ra làm Purple Tuck vấp ngã sóng xoài. Ensu vùng chạy đi. Vậy thì ông bắt tôi đi nào. Cô ngoái cổ lại, cười khanh khách, rồi bỏ chạy. Ensu chạy nhẹ nhàng, thanh thoát. Nhưng Purple Tuck thì chạy hùng hổ và nhanh. Lão vượt cô. Hồi trẻ, lão là người chạy nhanh nhất trong cả đám thanh niên. Nhưng Ensu lại biết né tránh một cách mềm mại, khó bắt. Ăn mặc theo lối người da đỏ, đôi chân cô không bị vướng tà váy. Tấm thân mềm dẻo của cô uốn lượn rồi vụt đi, chế giễu những ngón tay kêu cào của Purple Tuck. Đám người cười nói ồn ào tản ra để xem cuộc săn đuổi. Cuộc săn đuổi xuyên qua khu đóng trại của người da đỏ, khi thì né tránh, khi thì lượn vòng hoặc quay ngoắt lại. Ensu và Purple Tuck lúc ẩn lúc hiện giữa các lều vải. Ensu dường như dùng cánh tay mình để giữ thăng bằng, khi thì nghiêng bên này, khi thì ngã bên kia, và đôi khi cả người cô nữa cũng nghiêng hẳn khỏi đường thẳng đứng, những khi cô vòng ngoắt gấp khúc nhất. Còn Purple Tuck thì luôn luôn vồ hụt, khi thì hụt chậm một bước, khi thì hụt bên phải hoặc hụt bên trái, như một con chó săn còm cõi rượt theo bước chân Ensu. Hai người đuổi nhau qua khoảng đất trống bên kia khu đóng trại, rồi mất hút trong rừng. Cả khu Tanana chờ họ xuất hiện trở lại, nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu. Trong khi đó, Akun ăn rồi ngủ, rồi lại vơ vẩn ở chỗ bến tàu thủy, làm ngơ trước thái độ ngày càng bực bội của những người ở bến Tanana khi thấy anh không hành động gì cả. 24 giờ sau, Popotok trở về. Lão mệt nhoài và hung dữ. Lão không nói gì với ai cả, ngoài Akun, và định gây sự với anh. Trong Akun nhún vai bỏ đi, Popotok không để phí thời gian. Lão thuê hẳn nửa tá thanh niên, chọn những người thông thuộc đường đi lối lại nhất, rồi dẫn đầu họ lao vào rừng. Hôm sau, chiếc tàu thủy Satin trên đường ngược thượng nguồn, ghé vào ven sông lấy gỗ. Khi tàu nhổ neo, khua nước sủi bọt, rời bờ ra đi. Akun đã ở trên tàu, trong buồng hoa tiêu. Chỉ mấy giờ sau, lúc đến lượt anh cầm lái, anh thấy một chiếc xuồng nhỏ bằng vỏ cây phong từ bờ sông trườn xuống nước. Trên xuồng chỉ có độc một người. Akun chăm chú quan sát chiếc xuồng, bẻ lái rẽ vào và cho tàu chạy chậm lại. Người thuyền trưởng bước vào phòng hoa tiêu hỏi, có chuyện gì thế? Nước tốt mà. Akun lầm bầm tiếng gì nghe không rõ. Anh nhìn thấy một chiếc xuồng lớn hơn cũng từ bờ sông vọt ra. Trên xuồng có một số người. Khi con tàu Satin đã giảm tốc độ, anh lại bẻ ngoặt lái thêm nữa. Thuyền trưởng nổi cáu, kêu lên. Chỉ là một mụ đàn bà da đỏ thôi mà. Akun không lầm bầm nữa. Anh dán mắt nhìn người phụ nữ da đỏ và chiếc xuồng lớn đang rượt theo. Ở chiếc xuồng sau, lóe lên 6 mái chèo. Còn người phụ nữ da đỏ thì chèo chậm chạp. Thuyền trưởng nắm lấy tay quay bánh lái, phản kháng. Anh làm tàu mắc cạn mất. Nhưng Akun cứ nắm chặt lấy tay quay, nhìn thẳng vào mắt thuyền trưởng. Ông này từ từ buông tay, lẩm bẩm một mình. Thằng cha kỳ quặc. Akun giữ cho chiếc tàu Satin đứng lại ở ven chỗ nước nông, chờ đến khi nhìn thấy những ngón tay của cô gái da đỏ bám lấy mép thành tàu phía trước, rồi mới ra hiệu cho tàu mở hết tốc lực và bẻ ngoặt lại bánh lái. Chiếc xuồng lớn đã tới sát gần, nhưng khoảng cách giữa nó với chiếc tàu thủy này mỗi lúc một lớn. Cô gái da đỏ cười khanh khách, nhô mình ra ngoài thành tàu, hét to. Bắt tôi đi nào, ông Popotok! Đến pháo đài Yukon, thì Akun rời bỏ tàu thủy. Anh kiếm một chiếc thuyền nhỏ, đẩy bằng sào và ngược đoạn sông con nhím. Cùng đi với anh là Ensu. Cuộc hành trình rất vất vả, chạy ngang qua cái xương sống của thế giới. Nhưng Akun đã từng qua lại chỗ này rồi. Khi đến đầu sông con nhím, họ lại bỏ thuyền, đi bộ vượt qua dãy núi đá. Akun rất thích đi sau Ensu, nhìn chân cô bước. Trong bước chân cô có một tiếng nhạc mà anh yêu thích. Và nhất là anh yêu thích đôi bắp chân tròn trịa, bó trong mảnh da thuộc mềm. Hai cổ chân nhỏ nhắn và hai bàn chân xinh xắn tỏ trong đôi giày mềm phẳng đế, bước đi thoăn thoắt, không biết mỏi trong suốt những ngày dài nhất. Anh ngước nhìn Ensu và nói, em nhẹ như hơi thở, em bước không chút mệt nhọc. Bàn chân nhấc lên, đặt xuống, đến là nhẹ nhàng, khiến em như bập bềnh trôi. Ensu, em chẳng khác nào con nai rừng, và đôi mắt em cũng giống như mắt nai, những khi em nhìn anh, hoặc khi nghe thấy một tiếng động vụt qua, lắng tai xem có gì nguy hiểm không. Ngay lúc này, em nhìn anh, đôi mắt em thật đúng là đôi mắt của nai rừng. Nét mặt rạng rỡ và xúc động, Ensu cúi xuống hôn Akun. Một lúc sau, Akun bảo cô, khi chúng mình tới con sông Merkendi, chúng mình sẽ không nán lại ở đó lâu. Chúng mình sẽ đi về phương Nam trước khi mùa đông ập tới. Chúng mình sẽ đến xứ sở của mặt trời, nơi hiện giờ không có tuyết. Nhưng rồi chúng mình sẽ trở lại. Anh đã đi nhiều nơi trên thế giới, không có đâu như Alaska, không có mặt trời nào như mặt trời của chúng mình. Và sau mùa hè dài, tuyết thật là đẹp biết bao. Rồi anh sẽ học chữ, Ansu nói. Chắc chắn anh sẽ học chữ, Akun đáp. Nhưng họ bị kẹt lại khi tới con sông Merkendi. Họ đụng phải một toán người da đỏ Merkendi. Toán người này đang đi săn và một tay súng trẻ tuổi vô tình bắn phải Akun. Viên đạn trúng cánh tay phải của anh rồi xuyên sâu hơn nữa, làm gãy hai chiếc xương sườn. Akun có biết sơ về cứu thương và Ensu cũng đã học được đôi chút môn này tại hội truyền giáo cai thánh giá. Xương gãy cuối cùng được nắng bó lại và Akun nằm dài cạnh đống lửa để cho khói xua mũi. Nhưng rồi Popotok cùng với mấy người trai tráng của lão kéo đến. Akun rên rỉ tức tối trong cảnh bất lực và cầu cứu những người da đỏ Merkendi. Popotok cũng nhờ đến họ khiến họ khó nghĩ, không biết tính sao. Popotok đòi bắt Ensu đi, nhưng điều đó thì họ không cho phép. Cần phải phán xét. Đây lại là chuyện dính dáng đến nam giới và nữ giới, cho nên phải họp hội đồng các bô lão. Trong chuyện này, không thể để cho có những phán quyết thiên về tình cảm của giới trai trẻ, những người có trái tim nặng tình cảm. Các cụ già ngồi thành một vòng tròn gần một đống lửa đốt để lấy khói xua mũi. Mặt họ hốc hác, nhăn nhúm, hơi thở hổn hển, khò khè. Khói không tốt cho sức khỏe của họ. Thỉnh thoảng, họ huơ những bàn tay khô héo, tua những con mũi táo tợn, không sợ khói. Sau mỗi lần ráng sức như vậy, họ lại lên cơn ho khù khụ, đau đớn. Một số người khạc ra máu. Có một người ngồi hơi tách riêng ra một chỗ, đầu gục về phía trước, máu liên tục rỉ ra ở miệng. Bệnh ho đã tóm chặt lấy họ cả rồi. Họ như những người đã hết sống. Thời gian của họ không còn dài nữa. Đây là sự phán xét của những người chết. Popotok kết thúc những lời khiếu nại của lão. Và tôi đã phải mua nó với một giá cắt cổ. Cái giá ấy các vị chưa từng bao giờ thấy đâu. Bán tất cả của cải của các vị đi. Bán hết giáo mác, cung tên, súng ống của các vị. Bán hết các bộ gia thú, lông thú của các vị. Bán cả lều, cả thuyền, cả chó của các vị. Bán tuốt tuồn tuột mọi thứ. Các vị có lẽ vẫn chưa có tới 1.000 đô la. Thế mà tôi đã mua con mụ đàn bà này, con Ansu, với cái giá nhiều gấp 26 lần giá tất cả giáo mác, cung tên, súng ống, lông thú, gia thú, lều, thuyền và chó của các vị gộp lại. Đó là một cái giá thật là nặng. Các cụ già gật gù nghiêm nghị. Tuy rằng kẻ mắt nhăn nheo của các cụ dang rộng ra vì kinh ngạc, sao lại có người đàn bà đáng với giá đó? Cụ già mềm, rỉ máu, đưa tay quệt môi. Hỏi từng người trong số đám người của Popotok. Có đúng thế không? Người nào cũng trả lời là đúng. Cụ già ấy lại hỏi Ensu. Có đúng thế không? Ensu đáp. Đúng. Akun xen vào. Nhưng Popotok không khai là ông ấy là một ông già. Con gái ông còn nhiều tuổi hơn cả Ensu nữa kia. Đúng thế, Popotok là một ông già, Ensu tiếp lời. Cụ già rỉ máu ở mồm nói. Popotok sẽ tự mình đánh giá lấy sức mạnh của tuổi mình. Chúng tôi đây đều là người già cả. Hãy coi chừng, tuổi tác không bao giờ già nua đến như lớp trẻ đánh giá đâu. Cả vòng tròn các cụ già chóm chém hai hàng lời, gật đầu tán đồng và ho khù khụ. Thế mà cô lại lấy của ông ta một số tiền gấp 26 lần tất cả của cải của chúng tôi à? Ensu nín thinh. Có đúng thế không? Con mắt không chột của cụ già này sáng lên, phí vào người cô như một mũi khoan cháy bỏng. Đúng, Ensu đáp. Một lúc sau, cô thốt lên, giọng giận dữ. Nhưng tôi sẽ lại bỏ chạy cho mà xem. Tôi sẽ còn bỏ chạy mãi. Một cụ già khác cắt ngang. Việc đó thì để cho Purpotuck xét. Chúng tôi ở đây chỉ xét đến việc cần phải phán quyết thế nào đây. Họ quay sang hỏi Akun. Còn anh thì đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua cô ta? Tôi không bỏ tiền ra mua cô ấy, Akun đáp. Cô ấy không thể lấy tiền ra mà mua mà đổi được. Tôi không tính giá của cô ấy bằng vàng cốm, hay bằng chó, bằng lều, bằng lông thú. Các cụ già hạ giọng lầm bầm, bàn bạc với nhau. Akun nói bằng tiếng Anh. Các cụ già này là băng giá. Tôi sẽ không nghe theo lời phán quyết của họ đâu, ông Purpotuck. Nếu ông cướp Ensu đi, chắc chắn tôi sẽ giết chết ông. Các cụ già ngừng lại, nhìn Akun với vẻ ngờ vực. Một người hỏi. Anh nói cái gì? Chúng tôi không hiểu. Purpotuck thưa. Hắn chỉ nói là hắn sẽ giết chết tôi. Bởi vậy, tôi thấy cần tước súng của hắn và cho mấy người trai tráng của các vị ngồi kèm cạnh hắn để hắn không hành hung được tôi. Hắn còn trẻ, mấy cái xương gãy có đáng kể gì đối với người trẻ? Akun nằm dài bất lực, bị tước mất cả súng lẫn dao và bị mấy người trai tráng da đỏ Merkendi ốp sát hai bên. Cụ già một mắt nhổm dậy, đứng thẳng người tuyên bố. Chúng tôi kinh ngạc trước cái giá bỏ ra để mua có mỗi một người đàn bà. Nhưng giá cả như thế nào là phải, chúng tôi không quan tâm. Chúng tôi họp ở đây để phán xét. Vì thế, chúng tôi sẽ đưa ra lời phán quyết. Chúng tôi không còn có gì nghi ngờ nữa. Mọi người ai nấy đều biết rõ là ông Purpotuck đã trả một cái giá lớn để mua người đàn bà tên là Ensu. Vậy thì, người đàn bà Ensu thuộc về ông Purpotuck chứ không thuộc về ai khác. Nói xong, cụ già nặng nề ngồi xuống, ho khù khụ. Tất cả các cụ già đều gật đầu, ho khù khụ. Akun kêu lên bằng tiếng Anh. Tôi sẽ giết chết ông! Purpotuck cười mỉm, đứng dậy nói với hội đồng các cụ già. Các vị đã phán quyết đúng. Người của tôi sẽ đem biếu các vị nhiều thuốc lá. Còn bây giờ, xin cho dẫn người đàn bà kia lại chỗ tôi. Akun nghiến răng kèn kẹt. Mấy người trai tráng nắm cánh tay Ensu. Cô không chống cự, để mặc cho người ta dẫn mình đến chỗ Purpotuck. Vẻ mặt ánh lên một ngọn lửa buồn bã. Ngồi xuống cạnh chân ta, chờ đến khi ta nói xong đã. Lão ra lệnh, nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Đúng vậy, tôi là một người già nua. Tuy vậy, tôi vẫn có thể hiểu cách sống của lớp trẻ. Ngọn lửa trong tôi chưa tắt hẳn. Trong tôi không còn trẻ nữa và cũng không muốn bắt đôi chân già cỗi của tôi phải chạy trong suốt những năm tháng còn lại của tôi. Ensu có thể chạy nhanh, chạy giỏi. Nó là một con nai. Điều đó tôi biết. Vì tôi đã thấy nó chạy và tôi đã đuổi theo nó. Một người vợ mà chạy nhanh đến vậy là không hay đâu. Tôi sẽ mua nó với một cái giá thật quá cao. Thế mà nó vẫn bỏ tôi chạy đi. Akun không phải trả giá gì cả. Thế nhưng nó lại chạy về với anh ta. Khi tôi đến gặp các vị, người bộ tộc Merkendi, tôi chỉ có một chủ ý. Đến khi tôi nghe hội đồng phán quyết và nghĩ đến đôi chân nhanh thoăn thoắt của Ensu, tôi nảy ra nhiều ý định. Bây giờ, tôi lại chỉ có một chủ ý mà thôi. Nhưng nó khác với ý định lúc đầu khi tôi đến gặp hội đồng. Tôi xin trình bày với các vị ý định của tôi. Con chó nào đã một lần bỏ chủ đi, thì nó sẽ còn bỏ đi mãi. Dù cho có bắt được nó về bao nhiêu lần đi nữa, nó sẽ vẫn bỏ nó đi. Khi ta có những con chó như vậy, ta phải đem bán. Ensu nó như một con chó thích bỏ nhà đi. Tôi sẽ bán nó. Có vị nào trong hội đồng muốn mua nó không? Các cụ già ho khù khụ, im không nói gì. Purpotuk lại nói tiếp. Akun thì muốn mua nó, nhưng anh ta không có tiền. Bởi vậy, tôi sẽ cho anh ta con Ensu, như lời anh ta nói, cho không, không có giá nào cả. Ngay bây giờ đây, tôi đem nó cho không anh ta. Lão cúi xuống, nắm lấy tay Ensu, dẫn cô qua bãi trống, đến chỗ Akun đang nằm dài dưới đất, ngửa mặt lên trời, để cô ngồi cạnh chân anh và nói. Akun, nó đã nhiễm một thói xấu. Cũng như trước kia, nó bỏ ta chạy đi. Trong những ngày tới, nó cũng có thể bỏ anh chạy đi nốt. Nhưng Akun này, không việc gì phải sợ nó chạy đi đâu nữa. Ta đã có cách. Nó sẽ không bao giờ bỏ anh chạy đi được nữa. Đó là lời của Purpotuk. Nó ranh ma lắm, ta biết, vì cái ranh ma của nó đã nhiều lần hại ta. Nhưng lần này, ta quyết định dùng đến cái ranh ma của ta một lần. Nhờ có sự ranh ma của ta, ta sẽ giữ được nó cho anh. Akuna. Purpotuk cúi xuống, vắt hai chân của Ensu lên nhau. Bàn chân này đặt đúng lên bàn chân kia. Rồi trước khi người ta đoán được ý định của lão, lão giơ súng nhả đạn vào hai cổ chân cô. Akun cố gạt mấy người trai da đỏ vùng đứng dậy và người ta nghe có tiếng xương gãy kêu răng rắc. Thế là phải, những cụ già nói với nhau. Ensu không thốt một tiếng nào. Cô ngồi im lặng, nhìn vào hai cổ chân bị nát của mình. Đôi chân mà cô sẽ không bao giờ bước đi được nữa. Akun nói với cô. Ensu, chân anh còn vững mạnh, nhưng không bao giờ đôi chân anh đưa anh đi xa em. Ensu nhìn anh, và lần đầu tiên trong suốt thời gian kể từ khi anh biết cô, Akun thấy lệ dâng lên trong mắt cô. Anh nói, Ensu, đôi mắt em như đôi mắt nai rừng. Purpotuk đứng cạnh đống lửa, chuẩn bị bỏ đi, cười nhăn nhở hỏi. Thế có phải không? Thế là phải, các cụ già đáp. Rồi họ tiếp tục ngồi im, lặng lẽ. Hoàng Cường dịch.